là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta cùng tìm hiểu về những kiệt tác của họa sĩ Tô Ngọc Vân, người họa sĩ nổi tiếng tài hoa đã khắc họa lịch sử bằng ngòi bút vẽ sinh động của mình. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Ngày mùng 7 tháng 5, đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của tỉnh do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Cùng tham dự lễ dâng hương có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Tiếp bước truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của quê hương Yên Bái anh hùng, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã luôn đoàn kết một lòng, không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như tri ân, thăm hỏi, tặng quà đối với các thân nhân gia đình liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền văn hóa văn nghệ, giáo dục truyền thống, hành trình về nguồn, về địa chỉ đỏ cho thế hệ trẻ rộng khắp tại các địa phương trong tỉnh, tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử quốc gia liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ. Các hoạt động ý nghĩa trên đã góp phần chăm lo đời sống cho người có công, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng và niềm tự hào về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu cho các thế hệ mai sau. Viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Để ghi nhớ công lao to lớn và tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái xin nguyện tiếp tục phát huy cao độ truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của quê hương Yên Bái anh hùng, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội của vùng thành 3 tiểu vùng, 5 hành lang kinh tế, 3 vành đai phát triển và 1 khu vực động lực. Trong 5 hành lang kinh tế có hành lang kinh tế Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội, kết nối tiểu vùng trung tâm với Hà Nội, các cảng cửa ngõ, vùng đồng bằng sông Hồng với thành phố Côn Minh và vùng Tây Nam Trung Quốc. Theo quy hoạch sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy và cảng cạn theo quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia, quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia, quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa quốc gia, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc và quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để kết nối thông suốt quốc tế, liên vùng và nội vùng. Xây dựng tuyến cao tốc kết nối Sơn La với đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai, cao tốc Sơn La-Yên Bái, tuyến đường bộ kết nối tiểu vùng Tây Bắc với tiểu vùng Bắc Trung Bộ, tuyến Hòa Bình-Ninh Bình trước năm 2030 khi được điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia. Mục tiêu đến năm 2030, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc trở thành vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện.
Chiều ngày 6 tháng 5, Hội đồng nhân dân huyện Yên Bình đã tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề để kiện toàn một số chức danh thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, Hội đồng dân huyện Yên Bình đã thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban dân huyện và đề nghị bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban dân huyện Yên Bình khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời xem xét tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Yên Bình khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên tinh thần dân chủ, khách quan, kỳ họp tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện. Theo đó, đồng chí Hoàng Thị Duyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Kiên được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng đã bầu bổ sung chức vụ Trưởng ban Kinh tế xã hội của Hội đồng dân huyện khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026,
bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình.
Thời gian qua, Cục Thuế Yên Bái đã triển khai áp dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Đến nay, 100% tổ chức doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử và toàn bộ hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Kết quả trong 4 tháng đầu năm, Cục Thuế tỉnh đã tiếp nhận và xử lý hơn 4,5 triệu hóa đơn điện tử, trong đó có 3,8 triệu hóa đơn có mã, hơn 700.000 hóa đơn không mã. Toàn tỉnh hiện có 214 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với 300.000 hóa đơn điện tử đã khởi tạo. Việc triển khai hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn đã mang lại lợi ích cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế, góp phần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số, hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính hướng tới hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách. Thời gian tới, Cục Thuế tỉnh tiếp tục chỉ đạo các chi cục thuế phối hợp với các đơn vị tổ chức cung cấp giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, vận động các cơ sở kinh doanh thực hiện đăng ký và sử dụng đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu giao, quyết liệt rà soát xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ, hòng gian lận thương mại và trốn thuế.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, lần đầu tiên, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh Hợp tác xã tiêu biểu và trao giải ngôi sao Hợp tác xã Việt Nam năm 2024, Copstar Award 2024. Từ tổng số hơn 31.000 hợp tác xã trong cả nước, đã bình chọn 100 hợp tác xã để tôn vinh và trao giải ngôi sao Hợp tác xã năm 2024. Trong đó, Yên Bái có hai đơn vị được tặng danh hiệu này là Hợp tác xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn và Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Thắng Lợi, huyện Văn Yên. Hợp tác xã Suối Giàng là đơn vị thành công trên lĩnh vực nông nghiệp sản xuất các sản phẩm từ chè san tuyết Suối Giàng. Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Thắng Lợi hoạt động đa dạng các lĩnh vực: san gạt mặt bằng, xây dựng các công trình giao thông thủy lợi, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa đường bộ, tái chế nhiệt phân lốp xe và các sản phẩm phế phẩm từ cao su để sản xuất dầu nhiệt phân F0R. Để đạt được danh hiệu ngôi sao Hợp tác xã năm 2024, các đơn vị phải đạt các tiêu chí như đối với lĩnh vực nông nghiệp, đơn vị phải đạt doanh thu từ 1,5 tỷ đồng một năm. Đạt tối thiểu doanh thu 5 tỷ đồng một năm đối với lĩnh vực phi nông nghiệp, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Lễ tôn vinh đã góp phần lan tỏa, khuyến khích hợp tác xã tham gia các chuỗi liên kết sản xuất quy mô lớn, chuyên nghiệp và hiệu quả, đồng thời truyền tải thông điệp khởi nghiệp đến đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ.
Trong 5 năm qua, 2019-2024, toàn huyện Mù Cang Chải đã tiếp nhận 849 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân và gia đình, trong đó hòa giải thành công 818 vụ việc. Các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân và gia đình như mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày đã được tổ hòa giải ở các thôn, khu dân cư phối hợp cùng cán bộ các xã thị trấn phân tích hợp tình hợp lý, khéo léo vận động, giải quyết dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh. Nhờ đó đã hòa giải thành công 818 vụ việc đạt tỷ lệ 96,3%. Cũng trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội của huyện đã phối hợp làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. Qua đó đã tiếp công dân 85 cuộc với 204 lượt người, tiếp nhận 221 đơn thư kiến nghị phản ánh, tập trung vào các lĩnh vực chế độ chính sách, đền bù giải phóng mặt bằng, tranh chấp nguồn nước tưới tiêu sinh hoạt. Các cơ quan chức năng đã kịp thời tổ chức giải quyết các vụ việc thấu tình đạt lý, không có đơn thư kéo dài vượt cấp. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Trên các báo cập nhật sáng nay, trang trọng đăng tải nhiều bài viết về sự kiện trọng đại này. Trong bài viết tiếp bản ảnh nhục ca chói lọi thời đại Hồ Chí Minh trên báo Hà Nội Mới khẳng định, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp chúng ta thêm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi sóng gió, đi đến bến bờ vinh quang. Giá trị của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi trường tồn là niềm tự hào và nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung và phát triển năm 2011, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, khơi dậy và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là bản anh hùng ca của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, được ghi vào lịch sử dân tộc như một bạch đằng, một chi lăng hay một đống đa trong thế kỷ 20, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, mà còn đánh dấu sự phát triển cao về nghệ thuật quân sự Việt Nam và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý, trong đó có bài học về xây dựng thế trận lòng dân. Có thể quan niệm thế trận lòng dân là sự tổ chức bố trí xây dựng tạo lập điều kiện trong thế trận chung của đất nước nhằm quy tụ sức mạnh tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân theo mục tiêu chính trị thống nhất, thực hiện thắng lợi những yêu cầu của nhiệm vụ cứu nước và giữ nước, mà thực chất là nhân tố tinh thần của nhân dân được quy tụ và phát huy tạo thành sức mạnh chiến thắng kẻ thù. Vấn đề lòng dân, thế trận lòng dân luôn luôn là vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu trong công cuộc giữ nước, chống ngoại xâm, trong chiến lược xây dựng sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
Hoàn trong không khí kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, sáng nay mùng 7 tháng 5 tại thành phố Điện Biên Phủ, ngay sau khi làm lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự và có bài diễn văn quan trọng tại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Thủ tướng nhấn mạnh, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một sự kiện trọng đại, không chỉ có ý nghĩa đối với cách mạng Việt Nam mà còn trở thành bản anh hùng ca bất hủ, thôi thúc các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. Người đứng đầu chính phủ nêu rõ, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc, tạo tiền đề cho những chiến công thắng lợi tiếp theo của quân và dân ta trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và Đảng ta, nhân dân ta đã lựa chọn. Đến nay 70 năm đã trôi qua, nhưng những bài học kinh nghiệm đó vẫn vẹn nguyên giá trị cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Ngân hàng Nhà nước tổ chức 4 phiên đấu thầu vàng thì hết 3 phiên bị hủy vì không đủ đơn vị đăng ký dự thầu, một phiên ế ẩm. Tình hình này khiến thị trường và cả Ngân hàng Nhà nước rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Theo báo Thanh Niên, nếu tiếp tục tổ chức đấu thầu thì nguy cơ ế hoặc phải hủy hoàn toàn có thể xảy ra nếu vẫn giữ nguyên các quy định điều kiện như hiện tại. Nhưng nếu ngưng thì chưa đặt mục tiêu tăng cung kéo giá vàng trong nước về sát giá vàng thế giới như yêu cầu của chính phủ. Chúng ta đều thấy sau các phiên đấu thầu, cung không tăng, giá vàng miếng SJC không những không được kéo xuống mà còn leo lên mức đắt đỏ nhất từ trước tới nay. Cũng phải nhắc lại rằng đấu thầu vàng chỉ là giải pháp tình thế, giải pháp căn cốt cho các vấn đề của thị trường vàng vẫn là sửa đổi Nghị định 24 với quy định độc quyền sản xuất vàng miếng SJC, độc quyền nhập khẩu nguyên liệu vàng của Ngân hàng Nhà nước. Nó đơn giản là trả vàng về cho thị trường vận hành, chứ Ngân hàng Nhà nước là cơ quan quản lý nhà nước về chính sách tiền tệ, không nên trực tiếp gánh trách nhiệm cân bằng cung cầu thông qua xuất nhập khẩu và điều tiết thị trường vàng.
Theo thông tin trên báo Đại Đoàn Kết, những năm gần đây, nông nghiệp Việt Nam có sự thăng tiến vượt bậc. Nông sản của Việt Nam đã có mặt ở hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, ngày càng đáp ứng tiêu chuẩn cao của thế giới. Nông nghiệp xanh là một hướng tiếp cận và phương pháp trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và tăng cường sức khỏe cho con người. Điều quan trọng trong nông nghiệp xanh là sự cân nhắc giữa phát triển sản xuất và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, để phát triển nông nghiệp xanh cũng cần vượt qua nhiều thách thức, bao gồm cơ sở hạ tầng và công nghệ, nguồn lao động tri thức, chính sách hỗ trợ không đồng bộ, cần có sự hỗ trợ chính sách rõ ràng và khung pháp lý cho nông nghiệp xanh. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn là xu thế không thể đảo ngược.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas đã đâu tuyên bố đồng ý với đề xuất ngừng bắn ở dải Gaza do nhà hòa giải đề xuất. Tuyên bố cho biết lãnh đạo Bộ Chính trị Hamas Haniyeh đã thông báo cho Thủ tướng Qatar và Tổng Giám đốc Tình báo Ai Cập về quyết định đồng ý ngừng bắn. Vì Israel đã nhận được phản hồi của Hamas đối với Ai Cập và lệnh ngừng bắn thả những người bị giam giữ và hiện đang nghiên cứu phản ứng này. Trước đó vào ngày 6 tháng 5, nội các Israel đã thông qua quyết định về việc tấn công thành phố Rafah, miền nam dải Gaza. Quyết định tấn công Rafah của Israel có thể thu được hồi nếu như Hamas chấp thuận một thỏa thuận về việc thả những người bị giam giữ. Ngày 6 tháng 5, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Grossi đã đến Tehran và hội đàm với các quan chức Iran về chương trình hạt nhân của nước này. Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, ông Grossi đã dẫn đầu một phái đoàn đến Tehran và ông sẽ tham gia hội nghị quốc tế đầu tiên của Iran về khoa học và công nghệ hạt nhân, sau đó gặp gỡ các quan chức hạt nhân và quan chức chính trị cấp cao của nước này. Hãng tin AFP đưa tin ông Grossi đã lên kế hoạch gặp Ngoại trưởng Iran và người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran. Trước đó, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Eslami nhấn mạnh các cuộc tham vấn với quan chức IAEA sẽ giúp loại bỏ các bất đồng giữa hai bên. Sau khi Mỹ rút đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018 và áp dụng các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Tehran, Iran đã đình chỉ việc tuân thủ thỏa thuận năm 2015 với các quốc gia nhằm hạn chế các hoạt động hạt nhân của nước này. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hàng chục tên lửa Ukraine trong tuần qua, trong đó có 15 tên lửa chiến thuật do Mỹ sản xuất. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong tuần từ ngày 28 tháng 4 đến mùng 4 tháng 5, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 15 tên lửa chiến thuật quân đội do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, phía Ukraine mới đây đã đưa thông tin quân đội nước này đã sử dụng tên lửa chiến thuật quân đội để tấn công các sân bay quân sự, hệ thống phòng không và bãi huấn luyện của Nga, gây thiệt hại đáng kể cho quân đội Nga. Ngày 6 tháng 5, giới chức Nam Phi cho biết đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị mắc kẹt trong vụ sập tòa nhà được xây dựng ở thành phố Rockri, tỉnh Westerkep. Theo truyền thông Nam Phi, vụ tai nạn khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và một số người được giải cứu bị thương nặng. Trong khi đó, chính quyền địa phương cho biết vụ sập tòa nhà xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều ngày 6 tháng 5 và có khoảng 70 công nhân xây dựng trên công trường vào thời điểm đó. Hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp diễn và 22 người đã được giải cứu đưa đến bệnh viện. Cơ quan chức năng địa phương đã cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho lực lượng cứu hộ để khẩn trương giải cứu những người bị mắc kẹt. Chính quyền thành phố Rokji cho biết cần cẩu và các thiết bị nâng hạng nặng khác đã được gửi đến để hỗ trợ nỗ lực cứu hộ, trong khi nhiều lực lượng ứng cứu khẩn cấp khác đang được điều động đến các thị trấn và thành phố lân cận. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, có một họa sĩ tài hoa người Hà Thành cũng là người họa sĩ đầu tiên vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phủ Chủ tịch, đồng thời cũng là một người họa sĩ tiêu biểu khi có nhiều tác phẩm nổi tiếng trong kháng chiến chống Pháp nói chung và Điện Biên Phủ nói riêng. Và một trong số tác phẩm đó là bức tranh mang tên Đèo Lũng Lô của họa sĩ Tô Ngọc Vân.
Họa sĩ Tô Ngọc Vân sinh năm 1908, ông là một con người tài hoa, nằm trong bộ tứ của hội họa Việt Nam, nhất trí, nhì vân, tam lâm, tứ cẩn, và cũng là một trong 8 họa sĩ được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, họa sĩ Tô Ngọc Vân tham gia kháng chiến chống Pháp. Ông đi các chiến trường để sáng tác về khí thế đấu tranh của quân và dân ta. Đầu tháng 4 năm 1954, ông lên đường đi Điện Biên Phủ, vẽ cảnh tiền tuyến, phong cảnh Tây Bắc, trong đó có nhiều bức tranh, tác phẩm ký họa được thực hiện tại Yên Bái, phản ánh hơi thở của cuộc sống kháng chiến được ra đời như qua đèo, cho ngựa ăn, qua suối, chú quân, giáo viên dân tộc Thái. Bằng ngôn ngữ tạo hình phong phú, bằng chính những cảm nhận và sự sáng tạo, ông đã ghi lại chân thực, sinh động hình ảnh của cuộc sống, chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh của quân và dân ta. Chính những ký ức về những ngày tháng khốc liệt cho đến những giây phút chiến thắng của quân và dân ta đều là chất liệu để họa sĩ Tô Ngọc Vân tái hiện lại một cách sinh động qua những sáng tác nghệ thuật của mình. Chia sẻ về cuộc đời của họa sĩ Tô Ngọc Vân, họa sĩ Trần Quang Ngộ ở tổ 7 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Họa sĩ Tô Ngọc Vân, con đường của ông đi đến đâu thì coi như ông ghi chép tài liệu đến đấy, là con người đã trải nghiệm được cái cuộc đời. Nó thấm đậm vào trong tư tưởng tình cảm của mình, ở trong những cái bức ký họa.
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, họa sĩ Tô Ngọc Vân trở lại chiến trường để chép lại những tài liệu thực tế phục vụ cho chiến thắng lịch sử này. Trở lại đèo Lũng Lô, con đèo đã trải qua biết bao đau thương do bom đạn. Nơi đây cũng đã chứng kiến sự hy sinh của rất nhiều chiến sĩ, thanh niên xung phong đã kiên cường bám trụ, mặc mưa bom, bão đạn của quân thù để thông đường cho những đoàn quân lên chiến trường. Tại địa điểm đèo Lũng Lô anh hùng, ông đã thực hiện ký họa màu nước qua đèo Lũng Lô, màu đỏ của những mất mát hy sinh và màu vàng hào hùng của chiến thắng là tông màu chủ đạo của bức tranh qua đèo Lũng Lô. Bức tranh không chỉ thể hiện sự tri ân sâu sắc mà ở đó còn có cả sự trân trọng và tự hào dành cho những trang sử vàng của dân tộc, khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc lúc bấy giờ. Họa sĩ Trần Quang Bộ chia sẻ thêm về bức tranh cuối cùng của họa sĩ Tô Ngọc Vân mang tên Qua đèo Lũng Lô như sau.
Cái bức tranh này màu sắc và bố cục cực kỳ đẹp. Tuy rằng nó chỉ là ký họa màu nước, nhưng mà nó thì gần như hình thành tranh rồi. Bởi vì cái tâm và cái trí và cái tài của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Đấy là sau trận chiến thì đoàn quân chiến thắng quay trở về một góc của đèo Lũng Lô. Qua những cái trận đánh ác liệt của bom đạn thì cây nó sơ xác hết, đá thì nham nhở. Nó để lại một cái dấu ấn rất sâu sắc về màu, về bố cục, về đá, về cây. Những cái sinh vật sống ở trên cái mảnh đất đó nó gian khổ, nó phải cũng chịu bom chịu đạn như ở trong trận đánh thôi. Là từng tấc đất, từng ngọn cây, ngọn cỏ đều bị bom đạn nó cày xới cả.
Ký họa màu nước qua đèo Lũng Lô có ghi ngày vẽ 15 tháng 6 năm 1954. Đây là bức vẽ cuối cùng trong cuộc đời sáng tác của ông. Những nét vẽ cuối cùng này đã cho thấy sự gắn bó máu thịt giữa văn nghệ sĩ với dân tộc, với tổ quốc và nhân dân. Tô Ngọc Vân là họa sĩ cuối cùng hy sinh trong 9 năm kháng chiến chống Pháp. Máu xương của các chiến sĩ, của những người con Việt Nam yêu nước đã đổ xuống trước thời khắc thiêng liêng của hòa bình để cho chúng ta càng thấm thía sâu hơn về những giá trị của độc lập tự do ngày hôm nay và sự hy sinh của họa sĩ Tô Ngọc Vân cùng với bức tranh vô cùng quý giá qua đèo Lũng Lô bóng để lại đã khắc họa sâu đậm thêm những trang sử hào hùng của dân tộc và trở thành một biểu tượng của lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Đi vào hoạt động hơn một năm, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Sát hạch Lái xe Tây Bắc đã đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất, từ hệ thống sân bãi đến các trang thiết bị đào tạo. Sự đầu tư này không chỉ phản ánh sự chuyên nghiệp mà còn cho thấy cam kết của trung tâm trong việc cung cấp một môi trường học tập hiện đại và đồng bộ. Để nâng cao hiệu quả đào tạo, trung tâm đã đầu tư 2 phòng máy tính hiện đại với tổng cộng 50 máy, cho phép học viên tiếp cận với các chương trình học tập đa dạng. Bên cạnh đó, 2 cabin điện tử trị giá gần 2 tỷ đồng mô phỏng các tình huống lái xe thực tế, giúp học viên trải nghiệm và phản ứng với các điều kiện giao thông khác nhau khi lái xe trên đường. Chị Đặng Thị Ánh, học viên Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Sát hạch Lái xe Tây Bắc nói:
Khi tôi tham gia học lái xe ở tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Sát hạch Lái xe Tây Bắc, thì thời gian đầu tiên thì tôi là một người chưa biết về một cái kỹ năng gì cả. Trong khi đến với học với cả Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Sát hạch Lái xe Tây Bắc, thì chúng tôi đã được các thầy cô giáo với nhiều năm kinh nghiệm dạy bảo, chỉ bảo tận tình và chu đáo về mặt lý thuyết và thực hành, thì chúng tôi được đào tạo đầy đủ các bài bản tham gia luật an toàn giao thông, và chúng tôi còn được sử dụng trên xe với trang thiết bị mới để giúp cho chúng tôi tự tin khi lái xe trên đường.
Những năm gần đây, lượng ô tô gia tăng nhanh chóng, kéo theo đó nhu cầu học lái xe ô tô tiếp tục tăng cao. Nắm bắt nhu cầu, trung tâm đã quyết định đầu tư vào các dòng xe mới, đồng thời nâng cấp các xe hiện có để đáp ứng nhu cầu dịch chuyển sang học lái xe số tự động. Việc mở rộng các điểm tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái và các tỉnh lân cận, trung tâm đưa cơ hội học lái xe và an toàn giao thông đến nhiều người dân hơn. Từ năm 2023 đến nay, trung tâm đã thu hút đào tạo gần 2.500 học viên hạng B1, B2 và hạng C. Anh Đặng Việt Anh, giảng viên Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Sát hạch Lái xe Tây Bắc cho biết:
Là một giáo viên của trung tâm thì tôi sẽ tùy từng theo học viên, theo nhận thức của họ, thì chúng tôi sẽ có những bài phương pháp đào tạo cho từng học viên, sẽ giúp cho họ nắm bắt được những kỹ năng cần thiết để lái xe trong kỳ thi sát hạch cũng như là lái xe ra đường được tốt nhất.
Với những kết quả đạt được đã thể hiện nỗ lực không ngừng của trung tâm trong việc nâng cao chất lượng đào tạo lái xe ô tô, giúp người điều khiển phương tiện giao thông có kỹ năng, kiến thức và lái xe an toàn khi tham gia giao thông trên các tuyến đường.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông. Tiếp theo chương trình là mục quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 chính thức triển khai chương trình miễn phí khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16:30 đến 20:00 từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, áp dụng từ nay đến hết tháng 5 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
An toàn giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà.
Xin chào bà con và các bạn đến với bản tin về xe quá tải của chương trình kiểm soát tải trọng xe thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại 3 tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu với sự tài trợ của chính phủ Australia thông qua chương trình All for Transport. Quý vị và bà con thân mến, Hiện nay, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, các quy định về vận tải hàng hóa bằng xe ô tô của nhiều doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, chủ xe, lái xe còn kém. Vì lợi nhuận, họ bất chấp các hậu quả xảy ra do tình trạng xe chở quá tải. Xe chở quá tải không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến các công trình giao thông mà còn ảnh hưởng đến tính mạng của con người.
Nó phá đường chứ còn gì, nó xe tải to nào đi nó phá đường thì chạy đường này rất nhiều đấy.
Các tác hại của xe quá tải ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Xe quá tải cần có quãng đường phanh dài hơn, vì vậy trong tình huống khẩn cấp, để xe quá tải dừng lại một cách nhanh chóng là rất khó khăn và dẫn đến nguy cơ va chạm và tai nạn giao thông cao. Mặt khác, với cùng tốc độ khi va chạm, xe quá tải có động năng lớn hơn dẫn tới hậu quả của tai nạn khủng khiếp hơn.
Xe quá tải sẽ khó điều khiển và mất đi tính cơ động, xe có khả năng tăng tốc chậm, vì vậy khi vượt xe cũng mất nhiều thời gian hơn và do đó gây thêm rủi ro cho những người tham gia giao thông khác. Ngoài ra khi xuống dốc, đổ đèo, việc quá tải dẫn đến phanh động cơ không hiệu quả và chạy quá tốc độ khi xuống dốc.
Trọng tâm của xe quá tải bị thay đổi, làm giảm sự ổn định của xe. Sự mất cân đối này tăng nguy cơ lật xe, đặc biệt là khi lái xe vào đường cong hoặc thực hiện các thao tác đánh lái đột ngột, tăng nguy cơ tai nạn.
Xe quá tải tạo ra áp lực quá mức cho lốp và hệ thống phanh. Điều này tăng khả năng xe bị nổ lốp và hỏng hệ thống phanh hoặc phanh bị nóng quá mức, làm mất tác dụng của phanh. Đây đều là nguy cơ gây mất an toàn lớn và dẫn tới tai nạn giao thông.
Xe quá tải có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện khác trên đường. Các vật liệu rơi từ các xe quá tải có thể gây tai nạn hoặc buộc các tài xế khác phải tránh né đột ngột, dẫn đến nguy cơ va chạm.
Vào ban đêm, do trọng lượng ở phía sau xe tăng lên nên đầu xe quá tải được nâng cao và đèn pha của xe tải sẽ cao hơn bình thường, làm chói mắt người lái xe ngược chiều và dẫn đến tai nạn.
Xe quá tải còn gây hư hỏng hệ thống hạ tầng giao thông. Xe quá tải tạo ra áp lực quá mức lên bề mặt đường và cầu, làm giảm tuổi thọ của các công trình này.
Đặc biệt, với sự xuất hiện của xe quá tải làm tăng nguy cơ ùn tắc giao thông. Xe quá tải thường di chuyển với tốc độ chậm hơn, gây ra ùn tắc giao thông, đặc biệt là trên đường đèo dốc hoặc cao tốc. Điều này gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác, làm tăng tiêu hao nhiên liệu và thời gian di chuyển.
Hạ tầng giao thông có thể phải đóng tạm thời để sửa chữa những hư hỏng do xe quá tải gây ra, làm gián đoạn mạng lưới giao thông, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.
Xe quá tải gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.
Xe quá tải tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn, phát thải ra môi trường lượng khí thải độc hại cao hơn. Điều này góp phần làm ô nhiễm không khí và gia tăng biến đổi khí hậu.
Ngoài ra, đường xá bị hỏng do xe quá tải có thể tạo ra nhiều bụi gây ô nhiễm môi trường.
Ảnh hưởng đến kinh tế.
Xe quá tải có thể ẩn dụng tác động tiêu cực lên nền kinh tế bằng cách gây ra sự chậm trễ trong lịch trình vận chuyển, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và làm gia tăng giá thành hàng hóa và dịch vụ do chi phí bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện tăng cao.
Hạ tầng giao thông bị hư hỏng xuống cấp do xe quá tải dẫn đến phải sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế thường xuyên hơn, làm tăng chi phí khai thác công trình. Vì sự bình an và hạnh phúc của bản thân, gia đình và xã hội, chúng ta hãy nhớ và nhắc nhở gia đình và bạn bè.
Không chở quá tải vì hạnh phúc của mọi người và lợi ích của toàn xã hội.
Chở quá tải là vi phạm pháp luật và gây hại cho xã hội.
Tuân thủ pháp luật, chở đúng trọng tải quy định của xe.
Lái xe thông minh, không chở quá tải.
Hãy chung tay bảo vệ cầu đường và an toàn giao thông. Đồng bào chúng ta cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời phát hiện và báo cáo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các trường hợp chở quá tải, quá khổ để kịp thời xử lý.
Hãy gọi đến số điện thoại
tại Yên Bái 0328 746 985, tại Lào Cai 0912 386 515, tại Lai Châu 0945 838 568.
Xin cảm ơn bà con và các bạn đã lắng nghe. Chúc bà con và các bạn luôn có cuộc sống an toàn và hạnh phúc.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.